Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 195. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của lẽ đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Sống Khôn Ngoan phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 5 từ câu 15 đến câu 17 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Chúng ta sẽ đọc từ câu 15 đến câu 21. Giữ cho khéo về sự ăn ở của anh em, chớ xử mình như người dại dột, nhưng như người khôn ngoan. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Đừng say rượu vì rượu xua cho luôn tuồng, nhưng phải đầy dẫy Đức Thánh Linh. Hãy lấy ca vịnh, thơ thánh và bài hát thiêng liêng mà đối đáp cùng nhau, và hết lòng hát mừng ngợi khen Chúa. Hãy thường thường nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta vì mọi sự tạ ơn Đức Chúa Trời là cha chúng ta. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau.
Tôi có thể tóm tắt đơn giản là như thế này: kính sợ Chúa là sống trong sự hiện diện của Chúa, quan tâm tới ý định của Chúa và quan tâm tới danh Chúa và công việc Chúa. Đó là kính sợ Chúa. Kính sợ Chúa nghĩa là Chúa ở trong sự suy nghĩ của mình luôn luôn, và Chúa ở trọng tâm đường lối của mình, và ý Chúa, nước Chúa, công việc Chúa là điều xoáy động mình. Đó là sự kính sợ Chúa. Hóa ra cũng ít kính sợ chứ không phải là nhiều, phải không? Và lâu lâu cần Chúa thì có kêu Chúa đó, nhưng mà Chúa ở giữa, trước mắt và luôn luôn và quan tâm tới Chúa, thì nó là, nếu mà không sống như vậy là sống trong sự ngu dại. Khôn ngoan là để Chúa trước mặt và sống theo con đường đó. Cho nên những người suy nghĩ, cầu nguyện, sống cái cuộc đời theo Chúa đó, Kinh Thánh nói bước đi trong sự khôn ngoan. Chúng ta có nói về lời của Chúa lúc nãy trong Luca, thì chúng ta nói trong lời của Chúa đem đến sự khôn ngoan. Có ai bất đồng ý kiến điều đó không? Nhưng mà tôi hỏi lời Chúa trong đời sống anh em chỗ nào? Mỗi ngày có lời Chúa không? Mình biết làm chuyện khác chứ gì. Cho nên cái điểm ở đây là sống khôn ngoan là đem lời Chúa vào trong đời sống. Xin dở ra trong Timôthê nhì đoạn số 3. Ở đây Phaolô viết cho Timôthê là mục sư rồi, nhưng mà ông viết ở đây giúp cho một điều để mà thẩm định con đường phải đi và tiếp tục phải đi. Câu số 14: về phần con, hãy đứng vững trong những sự con đã đem lòng tin chắc học mà nhận lấy, vì biết con đã học từ những điều đó với ai, và từ khi con còn thơ ấu đã biết Kinh Thánh vốn có thể khiến con khôn ngoan để được cứu bởi đức tin trong Đức Giêsu Christ. Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình, hầu cho người thuộc về Đức Chúa Trời được trọn vẹn và sắm sẵn để làm mọi việc lành. Làm thế nào để một người trở thành trọn vẹn? Làm thế nào để một người có thể được chuẩn bị để làm công việc Chúa giao phó? Người đó sống trong lời của Chúa, ban cho sự khôn ngoan từ khi được sự cứu rỗi và sự gây dựng, huấn luyện tới cái chỗ được bẻ trách, sửa trị, dạy dỗ, sống ở trong cái môi trường và sự huấn luyện của lời của Chúa tới chỗ khôn ngoan để trọn vẹn và sắm sẵn mọi việc làm. Chúng ta không ai bất đồng ý kiến với câu đó, nhưng mà rõ ràng là chúng ta phải đem lời Chúa thường xuyên vào trong đời sống. Còn không thì biết làm chuyện, sống ngu vẫn là ngu. Rất là đơn giản ở đó, cho nên chúng ta phải khôn ngoan ở trong ý của Chúa và thưa với Chúa rằng là Chúa đem con vào trong kinh nghiệm này. Một câu nữa để chúng ta nói là đây không phải là chỉ ý định mà thôi hay là ước muốn mà thôi, nhưng phải là thực hành. Gia cơ đoạn 3 câu số 13 cũng khá dài ở đây, nhưng mà giúp cho chúng ta thấy rằng cái sự khôn ngoan ở đây nó bày tỏ ra rõ ràng lắm. Câu số 13: trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc mình làm bởi sự khôn ngoan nhu mì mà ra. Nhưng nếu anh em có sự ghen tương cay đắng và sự tranh cạnh trong lòng mình thì chớ khoe mình và nói dối nghịch cùng lẽ thật. Sự khôn ngoan đó không phải từ trên mà xuống đâu, trái lại nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Vì đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy là có sự lộn lạo và đủ mọi thứ ác, nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dẫy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự hòa bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Ông nói là đơn giản để mà biết mình sống khôn hay là không sống khôn. Coi thử trong đời sống của anh em, trong sự liên hệ của anh em, có bông trái của hòa bình không, có sự thanh sạch không, tiết độ nhu mì, có sự yên tĩnh, có sự hòa thuận. Anh em đang đi trong sự khôn ngoan. Còn nếu mà có tranh cạnh, có khó khăn, có đủ thứ chống nghịch, lộn lạo thì sao? Ông nói là cái hệ thống ở đằng sau đó không phải từ Chúa đâu, mà nó thuộc về đất, về xác thịt và về ma quỷ. Rồi đem vào trong gia đình mình, cái hóa ra thấy rõ. Tôi hỏi bây giờ muốn coi gia đình vợ chồng sống khôn ngoan hay không, nhìn vào đó, đem con này vào, mình biết mình đang áp dụng cái hệ thống nào trong đời sống. Con cái, vợ chồng, đủ thứ chuyện. Cho nên chúng ta phải để điều này khuấy động chúng ta và bước đi trong ơn của Chúa. Cho nên rõ ràng là chúng ta phải sống thật với điều mà Chúa đã thay đổi. Điều này Chúa đã làm, Chúa ban cho, Chúa nói là đã thay đổi con từ chỗ tối tăm ra chỗ sáng láng. Mình hiểu điều đó thì Chúa nói sao? Hãy giữ cho khéo để mà đi trong sự sáng láng, để mà trở thành người khôn ngoan. Còn nếu không, có nghĩa là như này, mình đã được ban cho vào trong sự sáng láng, mình không giữ cho khéo, mình cứ sống tùm lum tùm la, thì mình trở thành dại dột, ngay cả trong sự ban cho lớn mà Chúa đã dành cho chúng ta. Phần số 2 thì nói là chúng ta phải sống thật với sự kêu gọi. Sống thật với sự kêu gọi. Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Tôi dùng chữ kêu gọi này nó tổng quát, bởi vì chữ ở đây là lợi dụng thì giờ, tận dụng thì giờ. Đúng ra là tận dụng cơ hội. Và ở trong đó nó nói về cách sống, mục đích sống, con đường sống, giá trị sống. Nó tóm tắt hết ở chỗ đó, cho nên tôi dùng cái chữ kêu gọi trong cái ý đó. Thứ nhất là chữ thì giờ. Chúng ta muốn thấy chữ thì giờ này, Phaolô không có nói về thì giờ mà chúng ta nghĩ là thì giờ giống như là trên lịch, trên ngày tháng này kia. Dầu là chúng ta biết thì giờ chóng qua, đi qua mất, không có cách nào mà lấy lại được, ai cũng hiểu điều đó. Mỗi chúng ta có 24 giờ, xong ngày là xong, không có cách nào lấy lại được. Chúng ta mỗi người có một đời, xong đời là thôi. Ông dùng chữ là có một thời điểm, có cái thời điểm. Hãy lợi dụng thời điểm, mình dùng cái chữ cơ hội cũng đúng. Tức là có một thì giờ mà nó giới hạn, nó có bắt đầu, nó có chấm dứt, và nó đến nó trong cái thời điểm của nó. Và chúng ta phải lợi dụng hay là nắm lấy cái cơ hội đó, cái thì giờ đó. Chữ cơ hội thì rõ hơn. Ở trong văn hóa Hy Lạp thì có một bức tượng người ta dựng nên. Cái tượng của một người có cái cánh ở dưới chân, có một chùm tóc lớn ở phía trước mà trọc đầu ở đằng sau. Ở dưới đó đề cái chữ là cơ hội. Hỏi rằng ai tạo ra ngươi? Thì nói rằng Lysippus tạo ra tôi. Tên ngươi là gì? Tên tôi là cơ hội. Tại sao ngươi có cánh dưới chân? Để tôi bay nhanh. Tại sao có tóc phía trước? Để người ta có thể chụp lấy khi tôi tới. Tại sao trọc đầu phía sau? Vì khi tôi đi qua rồi không ai chụp được. Nảnh của cơ hội là vậy. Nó làm ra một cái tượng đó, phải không? Để nhắc nhở rằng cơ hội tới như là bay trên cánh vậy. Cái vèo. mà nó tới chụp trước mặt ra, nó tới phải chụp liền, mà nó qua rồi chụp cái đầu trọc đằng sau buộc đi. Mình cũng hiểu điều đó phải không? Mình hiểu cái cơ hội đến rồi đi. Anh chị em ở đây một số biết hát bạn rồi ngày sẽ trôi qua gì, đủ thứ ở trong đó, bao nhiêu ngày thơ ấu mộng rồi xinh như ngày tia nắng hồng, đủ thứ khuất bóng theo thời gian, tôi ghi xuống mấy chữ. Bao cơ hội rồi không trở lại, trôi dần theo tháng ngày, hối tiếc biết bao giờ phai, khuất bóng theo thời gian, buộc biến sau thầm tay với, mai đây xa cách rồi héo tàn phai tàn, chìm trong lãng quên. Ông nói một chữ là nó tới mà không chụp được cái tóc nó phía trước, nó bay ra rồi chụp cái đầu trọc sao không có được. Nhưng mà khi chúng ta đem cái đó vào trong đời sống của chúng ta, ở trong cái chuyện đời đời, chúng ta thấy. Cho nên Phaolô dùng chữ lợi dụng, ông dùng cái chữ hay lắm. Ông dùng cái chữ mua. Chữ mua, rồi ông để ra cái chữ phía trước đó. Ông nói là đi mua cho hết. Ông nói là lấy hết tiền ra mua hốt hết về. Rồi ông dùng một cái thì là mua hốt về cho mình để mà sử dụng. Tức là ông nói như vậy là chúng ta không phải là chỉ để cho cơ hội đi qua rồi chụp, nhưng mà phải đi ra tích cực để mà tìm nắm lấy những cái cơ hội mà nó đến với mình, sẵn sàng để mà nắm lấy nó và sử dụng nó khi mà nó đến. Cho nên vấn đề ở đây là cơ hội thì giờ đã là khó khăn rồi, nhưng mà cái cơ hội nó đến mà nó đi mà chúng ta không tích cực để tìm, không nắm lấy để sống, thì khi nó qua rồi rất là khó khăn. Rất là buồn nếu mà chúng ta sau khi chết, chúng ta ghi trên cái bảng bia của đời sống mình, cái tấm bia, mộ bia, là chết năm 27 tuổi, chôn năm 64 tuổi. Tại vì cơ hội đời sống này năm 27 tuổi là ông xong rồi, ông tuột hết rồi, ông chụp đầu trọc xong rồi. Ông sống lâu lắm, tới năm 64 tuổi mới chết lần. Nhưng mà từ 27 tuổi tới 64 tuổi không có ích lợi gì hết, xong rồi. Mình tưởng mình cười như vậy, nhưng mà rõ ràng trong đời sống, cái đời sống mình nó dài chứ không phải không, nhưng mà cái cơ hội nó đến mà nó đi rồi đó sẽ không còn nữa. Cho nên một số chúng ta phải cẩn thận ở đó. Có những người hồi trẻ thì thấy trong công việc liên hệ này kia, Chúa giao phó cho chuyện mà trẻ nói thôi bận rộn quá, đang lo chuyện học, rồi xong chuyện học phải lo đi làm này, cũng bận quá đi làm, rồi nhờ phải cưới vợ cưới chồng bận thêm, rồi đã bận vậy rồi đi làm rồi thêm đứa con nó khóc cả đêm ngủ không được, rồi thêm đứa nữa khổ nữa, thôi để xong hết mấy chuyện rồi. Khi mà nó xong rồi đó, con giải quyết mọi chuyện rồi, con hầu việc Chúa. Cho nên khoảng 40 tuổi, 45 tuổi, giật mình tỉnh dậy thấy, chà, mình hết trẻ, mình không còn trẻ nữa. Ngày tháng tới rồi, sự nói với Chúa lại, Chúa con sẵn sàng này.
Nhưng không thấy cơ hội nào hết.
Chúng có giao gì nữa. Vì sao? Vì không có phát triển được tài sức, không có sự hiểu biết của đức tin, không có
chịu đựng,
không biết làm cái gì hết trơn á, sao Chúa giao được chuyện gì. Trong mấy năm nay bỏ mọi cơ hội, nó đến để được huấn luyện, nó đến để được tái tạo, nó đến để mà dẫn mình tới cái chỗ trưởng thành mạnh mẽ, do công việc Chúa không bỏ hết.
Bây giờ thì phần đức tin thì như con nít, bên ngoài chỉ là già thôi.
Rồi hỏi lại Chúa giao cho việc, Chúa nó giao cái gì. Cho nên cơ hội nó bay vòng vòng vòng, ai khác được hết. Mình ngồi đó trắng tay chờ miết cho tới ngày 64 tuổi chồng. Nhưng mà tôi nhìn lại trong hội thánh ấy, nhiều người trên 40 lắm rồi. Mà nhiều người tới cái chỗ gần 64 rồi. Và tôi hỏi rằng cái cơ hội đời sống Chúa ban cho đó, anh em đã chụp chưa?
Đây là chuyện khẩn trương.
Có cái mùa gặt tới, có cái chỗ Chúa đo lường. Mình cười ở đây, nhưng mà tới cái lúc đó đó mà nó là lại Chúa con chụp toàn đầu trọc không thì sao nói? Phải không? Cho nên chúng ta hiểu đó là trong truyền đạo nói như thế này, đoạn 9 câu 10. Mọi việc tay ngươi làm được hãy làm hết sức mình, vì dưới âm phủ là ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu kế, chẳng có trí thức, chẳng có sự khôn ngoan. Làm bây giờ ở trong cái chỗ mà cơ hội nó còn đến với ngươi đó, chụp lấy mà sống bây giờ, cứ chờ tới cái chỗ mà hết rồi
thì lúc đó làm sao?
Cho nên Phaolô nói phải khôn ngoan, phải biết thì giờ, phải biết cơ hội, mà không phải biết thôi, đi ra để tìm, để gặp, để
không bị tuột mất một cơ hội nào.
Bỏ sức sống của mình chuẩn bị để nhận lấy mà sử dụng. Vì sao? Vì cái giá trị của nó đời đời, cái kết quả của nó đời đời. Mình sống nhỡn nhơ như không có chuyện gì xảy ra, tới lúc Chúa đo lường trong cái cán cân đời đời đó, có một cái chỗ mà mình phải chính xác, mình lại trật tuốt, thì bây giờ làm thế nào để mà đo lường đời sống đó? Cho nên một điểm rõ ràng là chúng ta không ai có thể bắt được. Cái quá khứ nó qua rồi, nó qua rồi. Nhưng mà chúng ta còn hiện tại và chúng ta còn tương lai.
Đừng đánh mất. Cẩn thận đừng đánh mất. Hãy tận dụng thì giờ vì cơ hội hiếm hoi.
Hãy lợi dụng thì giờ vì những ngày đã xấu. Vì cơ hội nó không tới luôn, vì không còn hoài. Chúng ta thường
giả định
là sẽ còn hoài. Sẽ có ngày lúc nào con muốn trở lại, con trở lại. Khi nào con quyết định, con quyết định.
Làm to.
Roma đoạn 13 Phaolô chỉ cho chúng ta điều này một cách rõ ràng. Câu số 11 cho câu số 14. Hãy ăn ở như vậy vì biết thời kỳ đương lúc chúng ta đây, giờ anh em từ ngủ thức dậy đã đến. Bởi sự cứu hiện nay đã gần chúng ta hơn lúc chúng ta mới tin. Đêm đã khuya, ngày gần đến. Vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng. Hãy bước đi cách hẳn hoi như giữa ban ngày. Chớ nộp mình vào sự quá độ và say sưa buông tuồng và bậy bạ rầy vào và ghen ghét. Nhưng hãy mặc lấy Đức Giêsu Christ. Chớ chăm nom về xác thịt mà làm phỉ lòng dục nó. Anh em biết cái giờ này, biết cái thời kỳ của chúng ta đương ở. Anh em giờ chúng ta từ ngủ thức dậy đã đến. Bởi vì cái ngày mùa gặt nó đến á, gần chúng ta hơn
là lúc chúng ta mới tin.
Đêm đã khuya, ngày gần đến. Anh em ngủ cho tới bao giờ? Đó là Phaolô hỏi điều đó. Ngay cả Chúa Giêsu Christ khi Chúa sống trong chức vụ của Chúa, Chúa luôn luôn biết thời điểm của Chúa. Chúa sống trong sự liên hệ mật thiết, chắc chắn, toàn vẹn với Đức Chúa Cha. Cho nên rõ ràng trong thời điểm của Chúa, Chúa không bao giờ đi trước, Chúa không bao giờ đi sau. Chúa luôn luôn nắm lấy mọi cơ hội. Thì giờ ta chưa đến, thì giờ ta bây giờ. Nhưng mà Chúa nói một cái câu này để chúng ta hiểu ở trong Giăng đoạn 9 câu số 4. Chúa nói như này: trong khi còn ban ngày, ta phải làm trọn những việc của đấng sai ta đến. Tối lại thì không ai làm việc nữa. Chúa nói là ngay cả Chúa đó, Chúa cũng phải nắm lấy cái cơ hội trong khi mà Đức Chúa Cha ban cho, ở trong cái tiến trình của sự sai phái của Chúa. Chúa làm trong khi còn ban ngày, bởi vì Chúa nói là sau cái thì giờ đó rồi là xong. Và nếu Chúa đi cái con đường đó với sự toàn vẹn đó, thì chúng ta cũng phải hiểu rằng anh em phải sống trong sự khôn ngoan, lợi dụng thì giờ vì những ngày là xấu. Chỉ có khoảng 60 năm sau thơ Ê-phê-sô này viết, thì đạo Chúa bị bắt bớ tan tành, bắt bớ dữ dội. Cái cơ hội để họ làm công việc Chúa không còn nữa, tan hết. Chúa Giêsu đến với hội thánh Ê-phê-sô ở trong Khải Huyền. Chúa nói rằng: ngươi mất lòng yêu mến ban đầu, ngươi phải trở lại. Ngươi không trở lại, ta lấy cơ hội ngươi đi, ta cất cái chân đèn ra khỏi. Họ không trở lại. Thế kỷ thứ hai trở đi, không còn hội thánh tại Ê-phê-sô cho tới bây giờ. Cho nên Phi-e-rơ nhắc cho chúng ta điều này trong Phi-e-rơ đoạn 1 câu số 17. Nếu anh em xưng đấng không tay vì ai xét đoán từng người theo việc họ làm, thì hãy lấy lòng kính sợ mà ăn ở trong thời kỳ trọ ở đất này. Khi mà anh em hiểu cái luật thuộc linh, cái nguyên tắc thuộc linh đó, thì anh em phải kính sợ ở trong con đường theo Chúa, trong khi thì giờ mà anh em được ban cho ở trong đất này. Thì giờ của tôi được ban cho gần hết, cơ hội chống tàn. Để tôi nói phần số 3, tí xíu thôi. Tí xíu của tôi. Sống thật với Chúa là chủ. Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu. Rồi nhắc lại, vậy chớ nên như kẻ dại dột, nhưng phải hiểu rõ ý muốn của Chúa là thế nào. Ở đây Phaolô nhắc lại là có một chỗ mà đời sống của chúng ta phải được đo lường. Lúc nãy chúng ta nói có sự đo lường đó. Rồi đo lường ra từ cái bản chất công việc của ân sủng Chúa, Chúa ban cho. Đo lường theo chức vụ và cái cơ hội mà Chúa dành cho bây giờ. Ông nói phải coi đừng có sống một cách ngu muội, tức là sống không biết, sống không mở mắt, sống không đo lường, không biết ý Chúa là sao. Anh em phải sống và hiểu ý Chúa như thế nào, tức là đo lường để thực hiện cái ý Chúa cho đời sống của anh em. Tôi nói cái chữ là sống thật với Chúa là chủ của chúng ta, tức là sống quan tâm tới ý Chúa, sống thực hành ý Chúa, sống ở trong cái sự sai phái mà Chúa ban cho. Chữ trở nên như kẻ dại dột thì chỉ nhắc lại thôi, nhưng mà nhắc lại với một cái sức mạnh là nếu chúng ta không theo lời Chúa dạy ở đây thì chúng ta sẽ không biết ý Chúa, sống ở ngoài ý Chúa, sống dại dột ở trong đức tin và sẽ mất mát một cách hết sức là lớn và rõ ràng ở trong đây. Cho nên cái điều của chúng ta là hiểu biết ý Chúa. Mà cái chữ ý Chúa ở đây không phải nói ý Chúa tổng quát đâu, ý Chúa cho mình.
Trong ngày tháng hiện tại
thì đơn giản chúng ta có thể hỏi rằng anh chị em, mỗi người chúng ta có sống biết ý Chúa cho mình không? Làm sao để biết ý Chúa cho mình? Tức là phải giữ cho khéo cái sự ăn ở của anh em. Đừng có như người dại dột, nhưng phải người khôn ngoan, nắm lấy cơ hội, đi với lời của Chúa, hiểu biết những ngày là xấu và đi theo sự dạy dỗ của Chúa. Trong Côlôse đoạn 1 câu 9 câu 10 thì Phaolô cầu nguyện điều này: Tôi tưởng là một lời cầu nguyện nhắc nhở cho chúng ta một sự quan trọng trong đời sống của chúng ta. Câu 9 câu 10 thì ông nói rằng cho nên chúng tôi cũng vậy, từ ngày nhận được tin đó, tức là từ ngày mình nhận được là anh em đã tin Chúa và anh em đáp ứng với lời Chúa, thì tôi cầu nguyện cho anh em không thôi và xin Đức Chúa Trời ban cho anh em được đầy dẫy sự hiểu biết về ý muốn của Ngài với mọi thứ khôn ngoan và hiểu biết thiêng liêng nữa, hầu cho anh em ăn ở cách xứng đáng với Chúa, đẹp lòng Ngài mọi đường, nảy ra đủ các việc lành và càng thêm lên trong sự hiểu biết Đức Chúa Trời. Ông nói đây là cái con đường mà sống trong ý muốn Chúa, anh em hiểu biết Chúa mà càng thêm nữa đó,
tăng tiến
trong đời sống theo Chúa, thì sao? Anh em sẽ ăn ở, thứ nhất là xứng đáng với Chúa, thứ hai là đẹp lòng Ngài mọi đường, thứ ba là nảy ra các việc lành, rồi nữa là càng tăng tiến lên ở trong Chúa. Và đó là con đường biết ý muốn của Chúa của chúng ta. Kinh Thánh đưa ra nhiều điều nói về ý của Chúa. Tôi hết giờ để đưa ra những điều đó, có thể liệt kê rõ ràng Chúa dạy những điều gì. Mà một điểm mà chúng ta có thể nói như thế này, tôi nói một cách tổng quát là ở trong Thi Thiên đoạn 37 câu số 4. Chúng ta dở ra Thi Thiên đoạn 37 câu số 4 rất là đơn giản thôi, nhưng mà nó nắm lấy điều rõ ràng trong đời sống của chúng ta. Hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Làm thế nào để mình biết ý muốn của Chúa? Kinh Thánh chỉ ra nhiều thứ lắm, nhưng mà cái điểm là hãy khoái lạc trong Chúa. Tức là hãy yêu mến Chúa, hãy vui mừng trong Chúa, hãy đeo đuổi Chúa, hãy thương thích Chúa, hãy thờ phượng Chúa. Biết những thứ đó và khoái lạc trong Chúa đó thì sao? Cuối cùng cái lòng ước muốn của mình, cái ý của mình, cái sự đeo đuổi của mình, nó là ý Chúa. Anh chị em thấy chỗ nào không? Là khi mình theo Chúa, mình thương Chúa, mình làm gì đó, mình quan tâm tới Chúa, để Chúa trước mặt, thì ý mình nó được huấn luyện, nó được đem vào. Nó là Chúa sẽ ban cho điều lòng mình ưa thích. Vì sao? Lòng mình ưa thích là điều khoái lạc trong Chúa. Điều khoái lạc trong Chúa là làm theo ý Chúa. Cho nên anh chị em thấy coi đời sống của mình mà không có sự khoái lạc trong Chúa đó, thì tôi có thể nói chắc chắn rằng anh chị em sẽ không biết ý muốn Chúa. Làm gì cũng không biết ý muốn Chúa. Cho tới khi đây là điểm khoái lạc trong Chúa. Cho nên bắt đầu trong sự thờ phượng, bắt đầu khoái lạc trong sự thờ phượng. Bắt đầu học Kinh Thánh, chỗ nào cơ hội của Chúa tới học Kinh Thánh, khoái lạc trong lời của Chúa. Tới chỗ nào mà Chúa ban cho, khoái lạc trong sự cầu nguyện. Có cơ hội mà Chúa ban cho hầu việc, khoái lạc trong sự hầu việc Chúa. Cuối cùng sao? Mình sẽ quyết định đúng theo ý Chúa. Lời của Chúa sẽ giữ lòng mình. Nó ban cho, nó đem tới một chỗ rõ ràng, bày tỏ ra. Nhưng một câu Kinh Thánh nữa, chúng ta thấy sự giàu có Chúa muốn ban cho. Philip đoạn 1:9 tới câu 11. Điều tôi xin trong khi cầu nguyện ấy là lòng thương yêu của anh em càng ngày càng chan chứa hơn trong sự thông biết và suy hiểu, để nghiệm thử những sự tốt lành hơn, hầu cho anh em được tinh sạch không chỗ trách được cho đến ngày của Đấng Christ, được đầy trái công bình đến bởi Chúa Giêsu Christ, làm cho sáng danh và ngợi khen Đức Chúa Trời. Anh em phải tăng tiến ở đây ông cầu nguyện, để nghiệm sự tốt lành hơn, hầu cho anh em không chỗ trách được tới ngày của Đấng Christ, và anh em có sự bông trái của sự công bình làm sáng danh Chúa. Tức là càng đi càng sâu nhiệm, càng đi càng hiểu, càng khoái lạc
và càng sống cho Chúa.
Khôn ngoan là vậy. Khôn ngoan là sống trọn ý Chúa trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Bản chất Chúa thay đổi của chúng ta rõ ràng đo lường ở trong đó và bày tỏ ra. Cơ hội Chúa ban cho, sự kêu gọi, nắm lấy, thực hành, lòng sốt sắng để tìm những cơ hội đó, dấn thân để làm công việc đó. Và sống với Chúa là ý muốn đời đời mà chúng ta khoái lạc
để đeo đuổi.
Còn không thì sao?
Chết năm 27 tuổi, chôn năm 64 tuổi.
Một ngày qua mãi trôi
đời. Cuộc sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an, tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế. Cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng. Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn thân ơi, mau tìm về, dòng xuôi mắt Chúa sẽ ban cho xóa tan bao buồn đau. Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón, Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Bạn hỡi,
quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Bạn thân ơi, Giê-xu đang chờ đón, Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha, sẽ ban cho bao nhiêu tình thương. Ngài sẽ thứ tha.